Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Giảng Sư. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ, là ngày tu bác quan trai cũng như niệm Phật một ngày tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh. Chúng con đáp lời kiền thỉnh bổn tự Hòa Thượng Giảng Sư quang lâm đạo tràng, trước là thăm viếng toàn thể pháp hội đạo tràng, sau đó có thời pháp thoại đến với toàn thể quý chư nam nữ Phật tử nơi đây. Giờ đây, để cho quý Phật tử được am tường danh tánh Hòa Thượng Giảng Sư, con xin được mạo muội giới thiệu, hiện diện trên pháp tòa là Hòa Thượng Thích Giác Pháp, ủy viên Hội đồng Trị sự kiêm ủy viên thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh thư ký hệ phái Khất sĩ, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hiệp, tỉnh Tiền Giang, xin được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, vào giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm Hòa Thượng đến với toàn thể đại chúng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng lời chào mừng đài hoan hỷ. Cầu chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn được sống an lành trong bầu trời từ bi trí tuệ của Đức Phật Tổ Như Lai. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, tại Tịnh Xá Ngọc Minh nơi đây thì cũng là cái chỗ quen biết lâu năm. Đại Đức Minh Nghi, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Minh, thì cũng đã có nhà ý muốn mời chúng tôi đến để trước hết là thăm viếng quý Phật tử trong đạo tràng, và nhân tiện cũng trao đổi cùng quý Phật tử một vài ý pháp trong ngày quý Phật tử tu tập tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh nơi đây. Hôm nay là ngày đầu tiên, vì cũng chưa biết là quý Phật tử ở đây đã được nghe pháp như thế nào rồi. Tức là các vị giáo thọ sư đã hướng dẫn quý Phật tử những gì rồi thì chúng tôi cũng chưa biết nữa. Cho nên thì hôm nay ngày đầu tiên chỉ thăm viếng quý Phật tử thôi. Tuy nhiên cũng không thể mình bỏ lỡ một cơ hội để cho quý Phật tử được hiểu thêm giáo pháp của Đức Phật, để quý Phật tử tu tập tốt hơn, Cho nên dù sao thì chúng ta cũng sẽ trao đổi với quý Phật tử những cái điều chúng tôi cho rằng cần thiết cho đạo tràng quý Phật tử. Chúng tôi nghĩ rằng cho dù rằng quý Phật tử có tu tập bao lâu đi nữa, có nghe bao nhiêu bài pháp đi nữa, và có tu tập pháp môn gì đi nữa, thì có một cái điều căn bản mà người Phật tử chúng ta phải làm. Thế thì hôm nay chúng tôi chỉ xin nhắc lại cái điều mà quý Phật tử cần làm trong quá trình tu tập. Các Phật tử đồng ý không? Tất nhiên trong quá trình tu tập thì quý Phật tử cũng đã ứng dụng những lời dạy của các vị giáo thọ, các vị giảng sư ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cho dù rằng các Phật tử thọ bát quan trai, suốt một ngày các Phật tử tập làm một người xuất gia ở trong đạo tràng, hay là các Phật tử tu tập cái pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, thì điều này chúng tôi nghĩ rằng các Phật tử cũng phải cần thực hiện. Đó là biết là gì ha? Đó là đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não. Chữ phiền não á, tức là những cái điều mà nó quấy nhiễu mình, nó làm cho mình không yên, nó ngăn cản cái bước tiến tu tập của mình. Nó còn có một cái tên nữa gọi là phiền não chướng, tức là những chướng ngại trên đường tu tập là căn bản là do phiền não. Thế thì phiền não nó có rất nhiều. Về căn bản phiền não á, thì nếu mà chính xác thì 6 thứ. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Ác kiến thì chia ra làm 5, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giám thủ và tà kiến. Nếu mà cộng chung nó lại thì gọi nó là 10 đi. 10 cái này còn gọi là thập triền hay là thập sử. Sở dĩ mà gọi nó là thập triền là bởi vì 10 cái này nó giống như 10 cái dây nó cột chặt mình lại. Thập sử tức là 10 cái này nó lôi kéo mình, nó dắt mình đi, gọi là dắt đi theo nẻo lạc lầm, đọa chìm vào cõi tối tăm mịt mờ. Nghiệp nhân tội quả bao ngờ, biết chi phương hướng bến bờ là đâu. Do đó cho nên nó còn được gọi là thập triền hay là thập sử. Cái đó gọi là căn bản. Nhưng mà còn tùy phiền não, tức là những cái phiền não mà nó nhánh nhóc, căn bản tức là gốc rễ. Còn lại những cái nhánh nhóc mà đi theo cái căn bản này thì có tới 20. 20 đó, tức là phẫn hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, tán loạn, thất niệm, bất danh tri. Như vậy thì tất cả những cái này nói chung nó là phiền não. Tuy nhiên nói nhiều như thế các Phật tử nhớ còn không hết nữa, làm sao mà đoạn được ha. Ở đây chúng ta chỉ cần chúng tôi chỉ cần là nhắc quý Phật tử làm sao chúng ta chú ý đến 3 điều thôi. 3 điều. Đó là 3 cái này gọi là tâm niệm bất thiện. Đó là tham, sân và si. 3 điều này còn gọi nó là gì ha? Tam độc, đúng rồi. Bởi vì chính 3 món này là cái nhân sinh ra những cái nỗi thống khổ ở trong cuộc đời này. Cho nên nó còn một cái tên nữa gọi nó là tam độc, là tham, sân, si. Thế bây giờ ít ra các Phật tử ở đây cũng đã hiểu được cái điều này rồi. Nhưng mà các Phật tử thử suy nghĩ coi, có cái pháp môn tu tập nào không cần đoạn trừ phiền não tham sân si không? Như vậy chứ mà có nhiều khi, có nhiều người á, họ không có quan tâm tới chuyện này, nghe, họ không quan tâm tới chuyện này. À, có thể là họ đi chùa là họ lại Phật, họ cúng dường để họ cầu xin Đức Phật gia hộ cho họ và gia đình của họ được tai qua nạn khỏi, được mạnh giỏi bình yên, vân vân. À, còn cái chuyện mà đoạn trừ phiền não tham sân si này thì họ không quan tâm. À, có người thì bố thí, cúng dường, tức là nghe ở đâu mà cần thì người ta sẵn sàng, người ta đi bố thí, người ta vận động chị em bạn đạo nào này kia, vận động những nhà mạnh thường quân để cùng với họ đi làm công tác từ thiện, tức là làm cầu, rồi làm nhà tình thương, hay là đi bố thí, rồi đi cúng dường. À, nhưng mà còn cái chuyện mà đoạn trừ phiền não này hình như họ cũng không quan tâm, đúng không? Và thậm chí cực đoan hơn á, là có nhiều khi có nhiều Phật tử đi gọi là đi niệm Phật á, thì họ cũng không quan tâm, mà họ chỉ cần là Nam Mô Di Đà Phật á, cứ Nam Mô Di Đà Phật đủ rồi. Cho nên á, là người ta cũng không cần quan tâm tới cái chuyện là có phiền não hay không có phiền não. Chúng ta có thể nói tóm lại là có nhiều Phật tử tu tập như là đi chùa lại Phật, tụng kinh, rồi ăn chay, rồi bố thí, phóng sanh, vân vân. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ làm những việc đó không, mà không quan tâm tới cái việc là đoạn trừ phiền não, thì e rằng những việc làm này không có kết quả. Hoặc có kết quả thì kết quả này rất ít, rất ít so với đáng lẽ ra là công đức nhiều, nhưng mà thực ra bị phiền não này chi phối làm cho tiêu hoại hết những cái công đức đó. Chúng tôi nói ví dụ như thế này. Không biết ở đây các Phật tử có biết trồng bông hay là làm vườn gì không ha? Có ai biết không? Có không? Thế thì như thế này, bây giờ các Phật tử cứ thử hình dung coi là nếu như bây giờ mình muốn trồng một cái giống bông đi, mình qua nhà người bạn, mình thấy người ta có mấy cái bông đẹp quá, cái mình muốn xin một ít hột giống, mình lấy từ trong cái cây đó ra, mình đem về, mình ươm rồi mình trồng. Thì hột giống này được lấy từ cái cây giống đó rất là đẹp mà rất là tốt. Chắc chắn là mới lấy ra đem về ươm thế nào cũng lên. Thế nhưng mà các Phật tử đem rải vô trong đám cỏ, nó có lên được không? Được không? Đó, sơ sơ là chuyện đó thôi. Còn những người làm vườn chuyên nghiệp á, những người mà làm nông đó, thì có khi nào người ta chọn một cái giống tốt, có thể là giống này là giống nhập mới lai, giống ở nước ngoài về, rồi họ đem về rồi cái xong cái trong một đám ruộng cỏ hay là trong một đám đất cỏ, rồi cái họ rải hột giống lên, được không? Thế thì bây giờ trước khi muốn gieo giống thì người này phải làm gì? Phải dọn sạch cỏ, đúng không? Dọn sạch cỏ rồi băm đất cho tơi lên, sau đó mới rải hột giống. Nhưng mà rải hột giống xong á thì có chắc rằng những cái hột giống này nó lên không? Chắc không? Tại sao như vậy? Tưới nước nha, tưới nước cũng chưa chắc là hột giống này lên nữa. Bởi vì sao vậy? Coi chừng mấy con kiến nó tha sao. Mấy con kiến nó tha hết trơn hột giống à. Mình tưới đã rồi, hồi cái xong cái 5-3 ngày sau gì đó, cái nó ở dưới đất nó nảy mầm lên. Nhưng mà mầm đó mình chịu khó mình tưới mà mốc lên cỏ không à. Đúng không? Có không? Bởi vì hột giống của mình rải xuống là đã bị kiến tha rồi, còn nó lên mầm này là mầm cỏ, cho nên mình ráng tưới nước, mai mốt cỏ không à, nó không có hột giống bông nữa. Đó, cho nên á là cái việc mà làm vườn á là như vậy. Thế thì cái việc tu tập của quý Phật tử thì sao, có giống không? Giống không? Nó cũng giống y như vậy. Nếu như chúng ta không khéo làm một cái công tác đầu tiên, đó là dọn sạch cỏ tâm của mình. Bởi vì tâm của mình á, vốn dĩ nó là gì các Phật tử? Là một mảnh đất màu mỡ, đúng không? Tâm của mình là một mảnh đất màu mỡ, nó có thể sinh ra được các cái giống, giống tốt cũng có mà giống xấu cũng có nữa, đúng không? Thiện cũng đó mà ác cũng đó luôn. Nếu như chúng ta dưỡng cái nào á, thì nó sẽ lên cái đó. Ở trong kinh Tâm Địa Quán nói: tam giới chi trung dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả cứu kính giải thoát, bất năng quán giả cứu kính trầm luân. Chúng sinh chi tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác Bồ Tát bích chi cập ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Đó là kinh Tâm Địa Quán nói. Nó là như thế này: tam giới chi trung dĩ tâm vi chủ, có nghĩa là ở trong ba cõi, ba cõi đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong ba cõi này á, cái tâm của mình là chủ. Tại sao như vậy? Bởi vì á, cái tâm này á, như trong kinh nói á, là người nào mà hệ quán tâm, tu tập cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình á, được thanh lọc, được trong sạch, được chuyển hóa, tức là thường xuyên quán xét tu tập cái tâm của mình, thì người đó cuối cùng sẽ được giải thoát, gọi là năng quán tâm giả cứu kính giải thoát, bất năng quán giả cứu kính trầm luân. Cái người nào mà không quán tâm, không quay lại nhìn cái tâm của mình để mà tu tập, thì cuối cùng rồi bị trầm luân. Trầm luân có nghĩa là hoặc là mình sa vào các đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula vân vân. Nào, may lắm thì mình được lên làm người. Đó. Bất năng quán giả cứu kính trầm luân. Chúng sinh chi tâm du như đại địa. Cái tâm của chúng sinh đó nó giống như đất vậy. Có nghĩa là sao? Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, tức là các cái loài thảo mộc đó từ đất đó mà nó mọc lên, đúng không? Tất cả các loài thảo mộc phải mọc từ đất mà lên. Như thị tâm pháp sanh thế xuất thế, cũng giống như vậy. Cái tâm của mình đó, nó sinh ra thế gian, nó cũng sinh ra xuất thế gian, tức là từ tâm mà lưu xuất. Sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác, thiện cũng do tâm mà ác cũng do tâm. Ngoài tâm thì không có nghe. Nếu ngoài tâm thì không có, tại vì tâm của mình á, nó hay thường sanh ra các pháp, nó như vậy. Cho nên thiện cũng do tâm mà ác cũng do tâm. Thế bây giờ ngũ thú thiện ác Bồ Tát bích chi cập ư Như Lai, mình muốn làm Bồ Tát, mình làm bích chi Phật, mà thậm chí làm Phật cũng từ tâm này mà ra. Tâm năng tác thiên đường, tâm năng tác địa ngục, tâm năng tác Phật và cũng năng tác chúng sinh. Tâm này nó sinh ra hết. Đó, bây giờ do đó cho nên dĩ thử nhân duyên, do cái nhân duyên đó cho nên nói là tam giới duy tâm, ba cõi này do tâm. Tâm danh vi địa, cái tâm này còn được gọi là đất vậy. Đó, cái tâm này là đất. Do đó cho nên khi các Phật tử muốn tạo một giống lành, muốn làm một việc thiện, thì cũng phải từ tâm mà làm, đúng không? Cái tâm mình lành, mình khởi lên cái tâm muốn làm thì mình làm. Nhưng mà nếu như chúng ta làm điều thiện đó nghe, ví dụ như phát tâm cúng dường, phát tâm bố thí, phát tâm tu tập niệm Phật, tham thiền, trì chú, tụng kinh v.v. Nhưng mà nếu như các Phật tử chọn những giống đó, tức là giống lành, đúng không? Còn buông gian bán lận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác, đó là gì? Là pháp ác. Do đó cho nên bây giờ chọn pháp lành, tức là quy y tam bảo, rồi lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, sám hối, rồi bố thí cúng dường v.v. Tất cả những cái này được gọi là những thiện pháp, là những pháp lành. Thế nhưng mà những pháp lành này, nếu như các Phật tử làm mà các Phật tử chưa dọn sạch cỏ tâm của mình, chưa dọn sạch những cỏ phiền não trong tâm của mình đó, thì những thiện pháp này sẽ khó có thể có kết quả, hay là nói một cách khác là nó không có chỗ sinh ra kết quả được. Chúng tôi nói ví dụ như thế này. Các Phật tử có chắc là có biết cái chuyện Ngài Mục Kiền Liên ngày xưa cứu mẹ chứ gì, phải không? Bà Thanh Đề là mẹ của Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên tu hành đắc được lục thông, đúng không? Ngài dùng thiên nhãn, ngài tìm mẹ, tìm ở các cõi trời không có, tìm ở trong nhân gian không có. Cuối cùng rồi ngài tìm được mẹ của ngài á, bị đọa vào loài ngạ quỷ, chịu nhiều sự thống khổ. Ngài Mục Kiền Liên mới đi dâng cho mẹ một bát cơm, rồi mẹ ngài ăn không được, là bởi vì cơm nó quá thành than lửa. Ngài về xin với Đức Phật làm theo, dạy cho ngài cái phương pháp cứu mẹ của ngài. Đức Phật nói: lòng hiếu thảo của ngươi dù lớn, tiếng vang đồn thâu đến cửu tiêu, dầu cho cảm động thần kỳ tà ma ngoại đạo, bốn vị thiên vương cộng ba cõi sáu phương tụ tập, cũng không phương cứu cấp mẹ ngươi. Ghê gớm vậy đó. Thì theo như trong kinh nói đó, là bà Thanh Đề bà tạo nhiều cái nghiệp ác, cho nên bà bị bà đọa địa ngục mà rồi xong rồi bà lên làm ngạ quỷ. Lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mặc dù thần thông như thế cũng không cứu được. Rồi đến nỗi mà lòng hiếu thảo Ngài Mục Kiền Liên mà cảm động đến bốn vị trời hộ đời, tức là tứ đại thiên vương. Rồi cho dù rằng là thần thánh các phương tập hợp lại cũng không cứu được bà Thanh Đề. Ghê gớm vậy đó. Thế thì bà Thanh Đề bà làm cái gì? Các Phật tử không biết là có biết cái vụ này không ha? Biết phải không? Thường thường thì hỏi bà Thanh Đề bà làm cái tội gì mà bà bị vậy? Đâu các Phật tử này nói nghe coi. Thì đa số các Phật tử đều nói rằng là bà Thanh Đề là bà làm bánh, mà làm thịt chó, bà làm bánh rồi bà làm nhân thịt chó để cúng dường cho mấy thầy, ác tâm như thế cho nên bị đọa. Mà thực ra cũng không phải chỗ đây. Xuất phát từ cái tâm của bà Thanh Đề là tâm thiện chứ không phải là tâm ác, đúng không? Bà muốn cúng dường cho chùa, nhưng mà tại vì bà nghĩ rằng nếu mà đem lúa mà giả ra để mà lấy gạo thì không có cái lòng thành kính. Cái tâm của bà thành kính đến cái mức độ như vậy, cho nên bà không lấy lúa mà giả, không lấy lúa mà sai, mà là bà ta làm gì? Ngồi lột từng hột đó. Thế thì ở đây các Phật tử có ai có cái tâm tốt như bà Thanh Đề không? Bây giờ mình ra chợ mình mua thì có mua đồ, mua gạo về cúng dường cho chùa đó, thì cũng mua cái gạo nào vừa vừa phải thôi, cũng đâu đến nỗi mà phải mua cái gạo mà ngon nhất đâu, thấy không? Trong khi đó bà Thanh Đề bà ngồi bà lột từng hột lúa như vậy thì rõ ràng cái tâm của bà là tâm thiện, đúng không? Bà muốn làm việc tốt, bà muốn làm việc có công đức, đúng không? Đó. Nhưng mà tại sao rồi rốt cuộc rồi bà bị đọa địa ngục? Các bạn chỉ có một việc như thế này nè, đó là hột giống lành, đúng không? Cái tâm mà muốn lột từng hột lúa để cúng dường cho Tam Bảo là hột giống lành, đúng không? Đúng là phải hột giống lành không? Cái tâm tốt mà. Nhưng mà phiền não ở trong tâm của bà còn nhiều quá, cái cỏ phiền não nó còn nhiều đó. Cho nên khi mà mang một bịch gạo đi tới chùa cúng dường đó, nhìn thấy cái chú tiểu ở trong chùa đó cứ lo tiếp đón mấy cái người mà mang đồ vô nhiều, họ cúng dường nhiều thì chú tiểu này lo tiếp đón. Bởi vì chú tiểu này thật ra thì cũng không phải là chú tiểu này cố ý như vậy, nhưng mà tại vì vì thầy dặn rồi, dặn nó là ngày mai có một đại thí chủ mang lễ vật tới cúng dường, con phải tiếp đón cho tử tế. Cho nên chú này nghĩ rằng đại thí chủ tức là phải mang cả xe hoặc là gánh cả gánh, ít ra cũng phải đội một đội, chứ không có phải là một bịch gạo nhỏ nhỏ. Bà Thanh Đề